Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 97 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh A Di Đà để tìm hiểu về pháp môn tu tịnh độ. Hôm nay tới kỳ này là kỳ mấy quên ha? Hôm nay là kỳ 5. Mà có lẽ cũng là bữa nay có thể là hết cái nội dung của kinh A Di Đà. Thì tôi rất mong là đại chúng nghe rồi suy nghĩ rồi mới thực hành. Và cái điều mà tôi muốn nhắc với đại chúng là để ý về cái trọng tâm của cái pháp môn tịnh độ này, của bộ kinh A Di Đà này, là để ý về cái câu mà tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ. Câu đó rất là quan trọng, phải tư duy và tìm hiểu quán chiếu để thấy cho được cái sự phân tích về cái nguồn giáo lý đó. Nếu không nhớ câu đó, không nhận thức được Phật Di Đà là cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, mà mình cầu Phật ở phương xa, ở phía Tây, cách 10 muôn ức cõi nước theo văn tự, thì có thể nói rằng là không có đem lại kết quả ở đâu. Tịnh độ cũng vậy. Để ý rằng tịnh độ là duy tâm mà có tịnh độ. Cái tâm của chúng ta an lành, thanh tịnh, trong sáng, thì chúng ta nhìn cái thế giới mà xung quanh của chúng ta đang ở, nó tốt, nó đẹp, nó trong sáng, giống như là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não vậy. Nhìn cảnh vật ở đâu đâu cũng thấy đều là giống như là hoa đủ màu sắc nở, đầy trời đầy cảnh vật, giống như là chư thiên rải hoa vậy. Cái đó khi nào mà người đệ tử Phật có được những giờ phút tâm thật an lành, các vị sẽ thấy cái đó. Và khi mà tâm an lành rồi thì nghe tất cả những âm thanh của côn trùng, từ lớn chứ nhỏ, từ gần tới xa, đều màu nhiệm và thanh thoát vô cùng, giống như nhạc trời vậy. Màu sắc cũng như là hoa trời, âm thanh cũng như là nhạc trời. Mà đất thì là toàn là pháp bảo, đều là nó phát xuất từ cái tâm thanh tịnh, an lành, trong sáng, không có phiền não vô minh. Nó làm cho từ cái cõi ta bà bực bội đau khổ phiền phức nó vãng sanh, tức là nó lật ngược trở lại qua một cái thế giới an lành mà không còn có cực khổ nữa, gọi đó là cảnh giới cực lạc. Thế thì cực lạc tịnh độ là duy tâm, chứ tìm bên ngoài không có, không có cực lạc tịnh độ. Bởi lẽ mình học mười mấy hai chục năm nay mà tôi thường nhắc, mà bởi lẽ pháp giới là nhất chân, nó có một thứ một à. Thể tâm trạng của người đau khổ thì nhìn thấy pháp giới không có cái nào đẹp hết, mọi sự vật đều là ảm đạm, đều là đau thương buồn bực hết. Tâm trạng mà thật an vui thanh thoát thì nhìn ở đâu cũng đều là hoa trời, nhìn ở đâu nghe cái gì cũng đều là âm thanh duy diệu màu nhiệm đẹp đẽ như nhạc trời, và cái đất không có gì đáng chê hết. Nhìn cái đất đai cõi nước của mình ở đẹp lắm, không có xấu. Để cái đó mà học kinh Di Đà này. Thế thì cái bữa rồi đó là tôi lướt qua vấn đề sáu phương. Đức Phật nói kinh A Di Đà này, chư Phật ở trong sáu phương: phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên và phương dưới, gọi là lục phương. Chư Phật ở cõi nước của mình nhiều như số cát sông Hằng, dùng một cái tướng lưỡi rộng dài, tức là cái tướng lưỡi mà bảo đảm cái lời thành thật cả 3000 đại thiên thế giới không hề có sự sai chạy, sự điều hòa, sự xảo trá nào với bất cứ là ai lúc nào, lời nói là lời nói thành thật. Mà kinh thường dùng cái từ quán trường thiệt tướng, là cái tướng lưỡi rộng dài. Mà khen ngợi cái kinh này, kinh này gọi là kinh nhất thiết chư Phật xã hội niệm. Ai mà nghe kinh này mà tu mà học mà khen ngợi mà tùy hỷ tu tập thì người này sẽ được nhất thiết chư Phật, tất cả chư Phật hộ niệm. Chư Phật ở sáu phương đều, mỗi phương đều đông như số cát sông Hằng, đều ngợi khen như vậy. Thế thì là cái phương chót là cái phương thượng phương. Thượng phương thế giới thì có Phạm Âm Phật, Tú Dương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thanh Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Vi Sơn Phật, Như Thị Đắng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Tức là nêu một số vị Phật đại biểu. Ngoài ra còn Phật nhiều như số các sông Hằng. Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phu tam thiên đại thiên thế giới, xuất thành Phật ngôn nhữ đẳng chúng sanh, đường tính thị xứng tán, bất khả tư nghì, công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Chư Phật nhiều như vậy đều nói lời thành thật rằng chúng sanh các ông, các vị hãy tin cái kinh này. Cái kinh là, và khen ngợi cái kinh này, nó có cái công đức không thể nghĩ bàn. Công đức thế nào là công đức không thể nghĩ bàn? Công đức không thể nghĩ bàn có nghĩa là ngay ở cõi ta bà này mà biết tư duy, biết quán chiếu thì nó chuyển cái cõi ta bà này trở thành cảnh giới Cực Lạc tại chỗ, chứ không cần phải đi cấp 10 muôn ức cõi nước, và cũng không đặt vấn đề phương Đông phương Tây nào hết. Ở tại chỗ mình mà có thể mình vãng sanh, tức là mình lật ngược lại cái trạng thái đau khổ của gia đình, của bản thân, nó trở thành ra cái trạng thái khinh an giải thoát tự tại. Cái chỗ mình ở nó trở thành ra cái cảnh mà cái người đó chỉ hưởng các điều vui mà không có các điều khổ. Thế thì người đó đã vãng sanh Cực Lạc rồi. Vãng sanh đây là nó thay đổi cái trạng thái tâm linh, từ cái trạng thái đau khổ bực bội nó qua cái trạng thái an lành, trong sáng, thanh tịnh, giải thoát. Đó là công đức, gọi là bất khả tư nghì công đức. Công đức không thể nghĩ bàn của cái kinh này, là cái kinh này là phải dạy cho người ta chuyển ta bà thành tịnh độ, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn. Đó là cái công đức không thể nghĩ bàn là như thế. Thế thì là cái kinh này á, cái Na Di Đà là chuyển ta bà thành tịnh độ, thành Cực Lạc. Còn các kinh khác người ta học là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết niết bàn, cũng đều là do chuyển cái tâm của ta. Cho nên giáo lý của đạo Phật không hề chạy, không hề trốn tránh, tránh né vấn đề nhất thiết duy tâm tạo, không có gì hết. Đúng muôn đời dân tộc nào cũng vậy, phải có vật chất mới xây dựng đất nước được, đời sống con người mới nâng cao được, điều đó có. Nhưng mà đó là về phương diện giáo lý tục đế của đạo Phật, có bác bỏ cái điều đó đâu, ta nhất trí hoàn toàn cơ mà. Cho tới nói cái câu tục ngữ theo phương ngôn ta gọi là có thực mới vượt được đạo, điều đó đạo Phật, người tu theo đạo Phật cũng không hề bác bỏ câu đó. Muốn tu hành phải có ăn cái đó chứ, phải an cư mới lạc nghiệp được chứ. Tuy nhiên là cái người tu hành á, đây là nói riêng về những người mà tu hành, người ta muốn giải thoát á, thì cái sự an cư lạc nghiệp của người ta không đòi hỏi quá cao. Tôi nói thí dụ như cái người mà có cái chất liệu tu hành mà học giáo Phật mà ta biết thưởng thức cái hạnh phúc của cuộc đời á hả, một tháng mà ta kiếm được cỡ 3 triệu thôi. Tôi nói 3 triệu là tôi nói khá cao, mà tôi không nói nó thấp lắm, mà tôi không nói cao lắm. Mà người ta biết sống á hả, thì cái gia đình đó nó như là thiên đường vậy. Vợ chồng con cái cha mẹ trên thuận dưới hòa, người ta đủ sức sống 3 triệu bạc đó. Người ta xây dựng cái gia đình của người ta, nó trở thành từ cái gia đình mà khổ, cùng cực khổ sở, thiếu ăn thiếu mặc, với cái vốn liếng 3 triệu một tháng, người ta có thể làm cho cái gia đình của người ta trở thành thiên đường được, thành Cực Lạc được. là ta sống cái đời sống không xa hoa, không hạ nhán, không bề ngoài, thiếu dục và tri túc. Thế thì đời sống người ta, chồng yêu vợ, vợ thương chồng, con nghe lời cha mẹ nghe lời dạy con cái ngoan và phụng dưỡng ông bà, với cái số tiền đó người ta làm được hạnh phúc mà. Đừng tham lam, đừng dục vọng, đừng chạy theo những cái bề ngoài. Người ta làm được an lạc được đấy chứ. Một cái xã hội mà nhiều người mà đều giống nhau vậy, bây giờ ta đâu phải là mỗi người mà kiếm 300 đô tháng dễ đâu. Tôi cho 300 đô ở Việt Nam này trung bình như vậy, đất nước vẫn đẹp. Chừng nào giàu thì giàu hết, nâng lên. Còn bằng không là cỡ 300 đô mà bình vậy một tháng á, là quá ngon thành cực lạc được đấy chứ. Nhưng mà hiện giờ có những người có hàng xài hàng ngàn tỷ mà vẫn ở trong địa ngục trần gian. Điều đó không phải là nhất thiết duy tâm tạo là gì? Xài hàng ngàn tỷ bưng một chén nước tới đưa hai vé tức là 200 đô, đem cái khăn la mặt đưa hai vé, xài đi mua có thuốc đưa hai vé thưởng đó, xài ngon như xài bánh như vậy đó. Cuối cùng được gì? Tử hình và tù chung thân, vân vân. Thế thì cái tiền tài, cái vật chất có phải là nguyên nhân để an lạc hạnh phúc đâu, nó là một phần phụ thôi. Còn cái an lạc hạnh phúc thật sự, ta không có hai vé vậy, ta chỉ cần ba vé trong một gia đình, ta xây dựng cuộc sống hạnh phúc được, an lạc được. Do vậy cho nên là nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo, không hề tránh né và sợ sạch. Kinh Di Đà này ta học ta thấy chỗ đó. Xài hàng ngàn tỷ mà có người làm tiêu 2-3 ngàn tỷ của quần chúng, của nhân dân, của nhà nước, của kho bạc mà có hạnh phúc gì đâu. Cho nên cái thời gian đó là tại vì là cái đạo Phật của ta không có nắm vững được kinh điển của đạo Phật, cho nên rất sợ chủ nghĩa vô thần. Chứ mà học Phật mà đúng mức rồi đó, thần là thần, không hề có sợ ông thần nào hết. Và ông thần đó cũng chẳng phải là tụi tôi nói ví dụ như là người Việt Nam, cái này tôi nói hoài mà, người đất nước Việt Nam mà, nhưng mà người Kinh, người Hồi, người Tày, người Nùng, người Thái, người Mèo, người Mát, người Lô Lô, người Ba Na, vân vân, họ cũng ở trong cái đất nước ta, cũng sống trên cái không khí của đất nước Việt Nam này, mà người nào làm ăn theo cái nghiệp vụ của người nấy, cái phong tục, cái tập quán của người nấy. Thế thì là thần, ai muốn thờ bao nhiêu là thờ, ai muốn tin cái gì là tin. Còn người đạo Phật đâu có ngán cái ông thần nào, đâu có thờ ông thần nào, đâu có lại lục văn sinh với ông thần nào. Thế thì là chủ nghĩa vô thần, ăn nhầm gì với đạo Phật, có đồng phạm gì tới đạo Phật chứ. Do vậy cho nên cái người mà hiểu kinh điển rồi là không hề có sợ, chẳng những không có sợ mà là có thể hợp tác được, có thể làm cái trợ duyên cho chánh pháp được phát triển nữa cơ. Do vậy cho nên trước sau như một, cái thời gian đầu đó người ta chửi bới tôi biết là bao nhiêu mà cả. Người ta nói tại sao là tôi làm thầy chùa mà tôi không sợ cộng sản, là tôi là quốc dân chứ gì. Nhưng mà sự thật không có quốc dân, nhưng mà tại kinh điển tôi thấy rõ ràng không có chuyện gì phải sợ. Từ trước sau như một, đạo Phật không hề cầu cạnh một ông thần nào, xả sát ông thần nào. Mà còn cái sự mà cải tạo xây dựng phiền não, cải tạo mình để thành phiền não, cải tạo phiền não để thành bồ đề nước bạn là do mình chứ không có do ai hết. Trước sau như một, kinh A Di Đà học rồi đây cũng đều là do mình làm ra có cảnh giới cực lạc, chứ cũng chẳng có do ai hết, thì mình còn sợ cái gì nữa chứ. Cho nên học cái kinh này rồi là mình sẽ có một cái sức sống, nghị lực, kiên cường, bất khuất, không có mê tín dị đoan bậy bạ được. Do vậy cho nên khúc này là ta sẽ kinh này là 10 phương chư Phật đều khen là cái kinh này là cái kinh khó tin. Vậy mà ông Phật Thích Ca đã ở trong cái cõi đời đầy ta bà ngũ trượng ác này mà đem cái kinh kỳ diệu này mà nói mà truyền bá được, quá là ông Phật Thích Ca hết sức tài tình, một bậc giác ngộ đáng kính quý trên cõi đời này. 10 phương chư Phật đều khen vậy, là vì một cái giáo pháp khó tin, người ta khó nghe khó hiểu, vậy mà Đức Phật làm cho người ta tin được, người ta nghe được, người ta hiểu được. Mà có người đã giảng sanh, có người đang giảng sanh, có người sẽ giảng sanh. Cho nên đây là một công trình vĩ đại của Đức Phật Thích Ca. Nó là cái kinh kia bằng bất khả tư nghị công đức, nó có cái công đức không thể nghĩ lượng. Nghe mà học kinh này là được nhất thiết chư Phật đều là hộ niệm, là vì chính Phật A Di Đà ở trong tâm mình rồi, Phật Thích Ca cũng ở trong tâm mình rồi, mà Phật Thích Ca, Phật A Di Đà ở trong tâm mình rồi mà đã đồng ý xác nhận rằng là tâm mình đã thanh tịnh, đã cải tạo phiền não vô minh rồi, thì mười phương chư Phật người ta cũng nhất trí như vậy thôi. Cho nên tất cả chư Phật đều hộ niệm, đều giúp đỡ, đều bằng lòng và khen ngợi. Tiếp đây nè: Xá Lợi Phất ư nhĩ văn hà, hà cố danh di nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kính. Đức Phật gọi này Xá Lợi Phất, sao ý ông hiểu thế nào? Vì có gì mà cái kinh này nó có cái tên là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm? Nhớ nha, cái kinh A Di Đà này nè, nó có cái tên là cái kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Tu theo cái kinh này là được tất cả chư Phật trong mười phương đều hộ niệm, tức là bằng lòng giúp đỡ, ủng hộ, tán thán khen ngợi. Phật giải tiếp: Xá Lợi Phất, nhật hữu thiện nam tử thiện nữ nhân văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả thị nhân, thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đất bất thối chuyển ư a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Thị có Xá Lợi Phất, như đẳng giai đường tính thọ ngã ngữ cập chư Phật sở thiết. Có nghĩa như thế này: này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân tay lành cái tốt nào nghe cái kinh này mà thọ trì, tức là mình tin hiểu rồi, mình nắm giữ cái theo cái lời dạy, theo cái giáo pháp này mà mình hành trì, đó gọi là thọ trì. Có tay lành cái tốt nào nghe cái kinh này mà được thọ trì, và nghe cái danh hiệu của Phật A Di Đà mà nắm, mà giữ, mà duy trì để mà tin, mà tìm hiểu, mà tu hành ấy, thì cái người thiện nam tử thiện nữ nhân đó đều được tất cả chư Phật hộ niệm. Nghe cái kinh này, giáo lý kinh này mà học, mà tu, mà thọ trì, và nghe cái danh hiệu của Phật A Di Đà mà học, mà tu, mà thọ trì theo cái pháp môn này, thì người đó được tất cả chư Phật hộ niệm. Giai đất bất thối chuyển ư a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Chư Phật sẽ hộ niệm cho cái người này, tất cả người này đều không có thối chuyển, đối với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái điều này không phải nói ngoa đâu, mà cũng phải hứa suông, mà nó là nó ẩn chứa một cái triết lý rất là độc đáo của Đại Thừa. Đại chúng nhớ rằng là ta học kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thọ ký cho các đại đệ tử trước 4 người, sau đó thọ ký cho 500 đại đệ tử, sau đó thọ ký cho những người vô học và những người hữu học đều được thọ ký thành Phật hết. Như vậy là theo cái tinh thần kinh Pháp Hoa mà các vị ôn nhớ lại, thì các vị thấy rằng nghĩa là coi như không có một chúng sanh nào là không có được, không có quyền thành Phật đâu, mà mỗi người đều có quyền thành Phật, hoặc thành Phật trước, hoặc thành Phật hiện tại, hoặc là thành Phật sau này. Mà kinh này ta gọi là nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh, chứ không có người nào mà không có quyền thành Phật. Kinh Pháp Hoa thọ ký cho tất cả 4 đại đệ tử lớn lần thứ nhất, kế đó là thọ ký cho 500 đệ tử la hớn, sau đó thọ ký luôn cho những người gọi là hữu học và vô học. Thọ học vô học nhân ký, tức là thọ ký cho những người vô học, và thọ ký cho những người hữu học. Hữu học tức là những người mới có quả vị tu đà hoàng thôi, tu đà hàm, a na hàm thôi, chưa được a la hớn mà đều sẽ được thành Phật. Như vậy nghĩa là không còn bỏ sót người nào, người nào cũng đều có khả năng thành Phật. Và kinh Pháp Hoa mà hiểu cho kỹ hơn là vì Đức Phật xác định mọi người là Phật rồi. Vì vậy cho nên mọi người đều có quyền trở về cái nhà của mình, cho nên ai cũng được thành Phật, chẳng qua là thành Phật hay muộn, tùy theo cái hoàn cảnh, cái khả năng quán cải thân tâm, thân khẩu ý của mình. Ở kinh Di Đà này cũng vậy, ai cũng được, dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện. Có người đã phát nguyện cầu sanh về cảnh giới Cực Lạc. Có người đang phát nguyện, có người sẽ phát nguyện. Nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đơn sanh. Có người đã sanh về cảnh giới Cực Lạc rồi, có người hiện đang vãng sanh về cảnh giới Cực Lạc, và có người sẽ vãng sanh, nghĩa là không có người nào không giải sanh được. Vì sao vậy? Vì tất cả mọi người là tự tánh là Di Đà, và tự tánh của họ là Di Tâm Tịnh, tịnh độ. Thì cái ngày nào đó, cái lúc nào đó, cái nhân duyên điều kiện nào đó, họ tỉnh thức được cái là họ biến chuyển lại, là cái phiền não vô minh ở trong lòng họ, thì họ là Di Đà, còn tâm họ là tỉnh, tịnh độ. Do vậy cho nên không có người nào là không giảng sanh được. Y vậy đó, cái giáo lý Đại Thừa, cái là ta tổng hợp lại, kinh Pháp Hoa cũng nói vậy, kinh Di Đà này cũng nói vậy. Cho nên là đây nè, người nào mà nghe mà học mà tu thọ trì kinh này là đều bất thối chuyển trên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là không có lui sụp, chỉ có tiến lên cho mà không có lui sụp. Là vì sao vậy? Là người là chắc Di Đà trong người ta là Phật Di Đà rồi, mà trên con đường tiến về chẳng qua là con đường hoài về nhà. Giống như kinh Pháp Hoa nói rằng là con của một ông nhà giàu trưởng giả, đầy đủ tất cả tiện nghi giàu có, nhưng mà sở dĩ mà nghèo bằng cùng khổ sở là tại vì bỏ cha bỏ nhà mà đi lưu lạc, vì theo thà nghĩa là bạn xấu, những người bất thiện, cho nên mới cùng khổ với đói khó phải lang thang. Và từ cùng khổ đói khó lang thang, người ta có quyền đi lạc, mà đi lạc riết tới chừng cuối cùng mình trở về nhà thì là nhìn thấy cảnh nhà nguy nga đồ sộ của cha mình không dám vào, nhưng mà cuối cùng rồi ông cha ông dẫn dụ cho vào trong cái nhà, ông huấn luyện cho tập tành, nghĩa là xài và sử dụng mọi thứ tiện nghi, cuối cùng ông giao cho cái nhà mình đầy đủ tất cả những cái kho tàng châu báu. Thì bừng tỉnh ngộ lại, thì té ra là cái nhà này là cái nhà của mình có quyền thừa hưởng từ lâu đấy, tại mình dại dột cho nên mình mới bỏ cha bỏ nhà mình đi, cho nên mới bị buồn cùng khổ lang thang đấy. Kinh này cũng vậy, tự tánh của mình là Di Đà rồi, Di Tâm tịnh độ rồi, mình có quyền xây dựng tịnh độ bằng cái tâm của mình vốn có, và cái tâm tánh thanh tịnh của mình là Phật cái Di Đà đó. Do vậy cho nên vãng sanh về thế giới Cực Lạc tịnh độ và được diện kiến Di Đà có xa xôi gì đâu. Chỉ cần cải tạo phiền não vô minh, chỉ cần chuyển hóa tham sân si mạn nghi trở thành đại từ đại bi đại hỷ đại xã, thì ngay nơi cái chỗ mình ngồi nó trở thành cảnh giới Cực Lạc, mà không còn các sự khổ đau, chỉ hưởng các điều vui mà không có bị các điều khổ, thì gọi là cực lạc. Chuyển hết những cái tham sân si mạn nghi, phiền não thương hoa ghét vui mừng buồn giận, chuyển hết nó ra thành một tấm an lành thanh tịnh. Thế thì ngay chỗ đó là cực lạc. Vì lúc bây giờ mình chỉ hưởng các điều vui mà không có bị các điều khổ. Thế thì cái chỗ mình ngồi là cực lạc đấy. Cho nên đây thì gọi là bất khả tư nghị, công đức chi lợi. Học kinh này nó có cái lợi mà cái công đức cho mình không thể nghĩ bàn. Tại nên đây ta dám xác định mà. Nghe mà học mà thọ trì kinh này rồi, thì tất cả mọi người này giai đất bất thối chuyển ra nội đa la tam biểu tam bồ đề đều được bất thối chuyển đối với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì vô thượng chánh đẳng chánh giác, chánh giác cái quả đó là cái quả vốn có của tự tâm mình, của cái tánh thanh tịnh Di Đà của mình. Cho nên chuyện bất thối chuyển là cái chuyện có thật. Thì có xá lợi Phật, như đẳng giai đương tích thọ ngỡ ngữ cập chư Phật sở thiết. Vì những lẽ đó cho nên này xá lợi Phật, các ông nên hãy tin và thọ, hãy tin và lắm thọ cái lời nói của Như Lai và cái lời nói của chư Phật trong sáu phương đều khen ngợi kinh này. Đức Phật giải tiếp: xá lợi Phật, việc hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng giai đắc bất thối chuyển ra nẩu đa la tam miểu tam bồ đề. Này xá lợi Phật, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện và sẽ phát nguyện muốn sanh vào cái cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thì tất cả các người đó đều được bất thối chuyển đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hạng người nào cũng được hết, đã phát nguyện, đang phát nguyện và sẽ phát nguyện muốn sanh vào cõi nước Phật A Di Đà đều được bất thối chuyển. Bởi vì A Di Đà tự tánh của mọi người có rồi. Thế thì là dầu đã phát nguyện muốn trở về, hay là đang trở về, hay là sẽ trở về, thì người nào cũng đều sẽ trở về tới được với cái địa vị bất thối chuyển. Trở về với cái tự tánh vốn có của mình thì còn thối chuyển cái ngã nào nữa được chứ. Để ý cái chỗ đó đó. Cho nên cái giáo lý mà tất cả chúng sanh là Phật đã thành là ý nghĩa rất là sâu. Vì bản chất của mọi người là thanh tịnh, là trong sáng, là A Di Đà, là Phật rồi. Nhưng mà bây giờ chưa là Phật. Bây giờ có người gọi là lý tức Phật, có người gọi là danh tự tức Phật. Phật chỉ biết danh tự thôi. Có người quán hành tức Phật, có người thì có tư duy, có quán chiếu, có tu tập, có hành trì, gọi là quán hành tức Phật. Phật mà Phật quán hành. Có người thì Phật mà là Phật tương tự, có người thì Phật mà là Phật chứng từng thành. Và tới cái ngày mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, với cái ngày đó ta gọi là cứu cánh tức Phật. Do vậy cho nên thì có người nào cũng đều là A Di Đà hết rồi mà. Lý tức Di Đà, lý tức Di Đà Phật, danh tự tức Di Đà, quán hành tức Di Đà, tương tự tức Di Đà, các vị là Phật Di Đà hết đó. Mà nếu mà chưa hề tu hành gì hết thì gọi là Di Đà, các vị là Phật Di Đà. Nhưng mà Di Đà phải là về mặt lý mà luận, mà đoán mà luận vậy thôi. Còn như bây giờ là các vị nghe Phật Di Đà rồi, nghe được danh hiệu rồi, tu tập theo cái pháp môn tịnh độ cầu sanh này thì gọi là Phật Di Đà, các vị là Phật Di Đà. Nhưng mà Di Đà đó là Di Đà danh tự. Rồi hằng ngày tu duy quán chiếu, gột rửa phiền não vô minh của thân tâm thì các vị là Phật Di Đà. Nhưng mà Di Đà đó lại gọi là Di Đà quán hành. Cái lục tức đó, học cái đó hay lắm đó. Lý tức giảng sanh, danh tự tức giảng sanh, quán hành tức giảng sanh, tương tự tức giảng sanh, phần chứng tức giảng sanh, giảng sanh từng phần. Cho nên nghe kinh này rồi là có người ta vãng sanh từng phần, gọi là phần chứng tức vãng sanh. Ta đoạn trừ phiền não vô minh từng phần. Thế thì trước kia là mỗi ngày ta rầy em, rầy út, rầy cháu, rầy con tới 12 lần, nghĩa là mỗi lần là một giờ họ có một lần rầy, có một lần phiền não, gọi đó là phàm phu, ví dụ vậy ha. Nhưng mà bây giờ đây là ta nghe kinh học đạo rồi, bây giờ ta còn rầy có 6 lần à, 2 tiếng hồ mới rầy lần. Thế thì cái đó kêu bằng gì giảng sanh? Cái đó là phần chất tức giảng, phần chất tức vãng sanh. Ta vãng sanh mà ta vãng sanh thì được phần nữa đó. Rồi tiến lên nữa, một ngày ta còn rầy có 3 lần thôi thì cũng phần chứng tức vãng sanh, cao hơn được mới nữa. Chừng nào mà nghĩa là thấy nghe mà giao hết mọi việc cho con cho cháu, sắp xếp gia đình rồi, không còn nói gì nữa, không cần nghe, không cần đau khổ gì nữa, thế thì lúc bây giờ đó là ta cái bằng cứu cánh tức vãng sanh. Cho nên cái lục tức ở trong kinh Pháp Hoa đó, các Phật tử để ý mà học cái đó, vận dụng ở trong nhiều cái hệ giáo lý đó. Thế cho nên sao lại phát, có người đã phát nguyện, có người đang phát nguyện, có người sẽ phát nguyện muốn sanh vào cõi nước của Phật A Di Đà, thì những người đó đều được bất thối chuyển ở đây cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. Thì có xá lợi phất, chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả ân đương, phát nguyện sanh bỉ quốc độ. Đức Phật giải tiếp này, xá lợi phất, ở cái cõi nước mà cực lạc đấy, quốc độ, cực lạc quốc độ đấy, hoặc có người đã vãng sanh, hoặc có người đang vãng sanh, hoặc có người sẽ vãng sanh. Đấy, ở trong đại chúng về đây là có người đã được vãng sanh, là có người ta nghe kinh rồi, người ta về, người ta chuyển hóa cái phiền não đó. Cái phiền não mà mỗi ngày mà rầy 12 lần, mỗi tiếng hồ rầy 1 lần đó, sanh si phiền não 1 lần đó, bây giờ có người ta bỏ hết rồi, không còn này nữa. Tất nhiên là cái chuyện gia đình cũng còn làm ăn vậy, nhưng mà cái thái độ xử sự giữa chồng, giữa vợ, giữa con cái, cha mẹ, người ta xử sự một cách ôn hòa, vì người ta nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh đó mà. Rồi người ta xử sự nó ôn hòa hơn. Thế thì người đó coi như người đó đã vãng sanh về thế giới cực lạc rồi. Rồi còn có người thì trên con đường thực hiện mà nó chưa trọn vẹn. Cái sự an lành hạnh phúc đó nó còn lẫn lộn với cái buồn bực ở trong cái gia đình. Thế thì người đó là gọi là người đang vãng sanh. Đang vãng sanh có nghĩa là nó đang chuyển từ cái đau khổ mà 100% nó ra còn 30-40%. Đó là đang vãng sanh. Đang làm cho cái gia đình, cái chỗ ở của mình nó thành cảnh giới cực lạc. Mà đang làm cho nó chưa hoàn chỉnh. Rồi còn có người sẽ vãng sanh. Có nghĩa là nghe cái pháp môn này rồi mà tu hành mà thọ trì á, thì người ta chuẩn bị sẵn sàng trong cái tư thế chuyển đổi phiền não vô minh, chuyển đổi cuộc sống. Thế vì có những người ta nghe rồi từ từ người ta cũng sẽ chuyển biến cái tâm trạng của ta, chuyển biến cái hoàn cảnh sống trong gia đình ta để được cảnh giới cực lạc, giảng sanh về cực lạc. Thế thì cái cõi nước đó có người đã được giảng sanh, có người đang được giảng sanh và có người sẽ giảng sanh. Thế nên này sao là phát các thiện nam tử thiện nữ nhân, nếu có người tin thì hãy nên phát nguyện để mà nguyện sanh về cõi nước đó. Nghe cái kinh này mà có cái lòng tin thì nên phát nguyện đi, phát nguyện để mà chuyển hóa phiền não vô minh đi. Người nào chuyển hóa trước thì cái gia đình của mình an lạc hạnh phúc trước, vui vẻ trước, thành ra hưởng cái cảnh giới cực lạc trước. Người nào mà đang chuyển hóa phiền não vô minh thì coi như là mình đang xây dựng, mình đang vãng sanh về cảnh giới tịnh độ cực lạc đó. Còn có người nào mà chưa có điều kiện, mà nếu mà được nghe được biết thì cũng chuẩn bị để mà được vãng sanh. Và nếu thực hiện theo cái phương pháp tu hành đoạn từ những phiền não vô minh thì những người này cũng được sẽ vãng sanh thôi, chứ không có người nào là không có quyền nhé. Cái độc đáo của đạo Phật ấy, không có người nào không có quyền thành Phật A Di Đà, không có người nào không có quyền thành Phật như Phật Thích Ca, mà tất cả mọi người đều có khả năng đã thành Phật, đang thành Phật và sẽ thành Phật. Giáo lý của đạo Phật là nói vậy đó, chứ không có phải đi làm dân của cái nước khác rồi phải là phục tùng mà phải làm nô lệ tôi tớ, không có. Cho nên giáo lý của đạo Phật là giáo lý bình đẳng tuyệt đối. Mà cái bình đẳng tuyệt đối này là cả thiện nam tử, cả thiện nữ nhân. Người nữ nhân cũng được hưởng quyền lợi đó, chứ không có kỳ thị. Cho nên tôi nói một cái kỳ thị cái đau nhất là Ấn Độ ngày nay không còn Phật giáo ra gì, là tại vì là hiện giờ bên Ấn Độ ta kỳ thị người nữ. Người nữ phải đi cưới chồng, không có của hồi môn dĩ là chàng rể có thể đốt người vợ của mình, và để cảnh cáo bà già vợ rằng nếu bà không lo cho riêng cho tôi. Người báo mình đăng mấy lần rồi chứ. Do vậy cho nên là sao ta chấp nhận cái tư tưởng mà bình đẳng tuyệt đối, nhân phẩm tuyệt vời. Cho nên cái đạo Phật là nó có cái khó khăn của nó ghê gớm chỗ đó. Do có thiện nam tử thiện nữ nhân, nghĩa là người nam đã đành mà người nữ cũng được. Một cái điều mà vô cùng khó khăn của Đức Phật Thích Ca hồi xưa mà cho người nữ đi tu. Cho người nữ đi tu là đúng ra là các Sa Môn Bà La Môn, là các ngoại đạo bên đó là họ công kích, nghĩa là tàn bạo. Nhưng mà cái uy quyền, cái thế lực, cái phước đức của Phật Thích Ca ghê gớm lắm. Cái tính nghĩa ghê gớm sáng ngời, cho nên là ám hại bao nhiêu lần không được. Chứ mà Phật Thích Ca là cho người nữ đi tu là một sự xúc phạm đối với các cái đạo khác. Họ kỳ thị mà. Do vậy cho nên Đức Phật Thích Ca mới mở ra cái phương tiện là người nữ mà muốn đi tu là phải chịu gọi là bát cảnh pháp. Bát cảnh pháp là cái phương tiện để mở cửa cho các bà vào đạo. Nếu mà không có cái cánh cửa đó, hờ đó đó, là các bà không có lý do để vô được. Ngoại đạo tà giáo nó không bao giờ nó cho tôi chấp nhận mấy bà tu đâu. Mà tôi là vô cùng, tôi nhận thấy được cái Phật tính là bình đẳng giữa nam và nữ. Tôi muốn độ cho các bà các cô, nhưng mà các bà các cô tu là phải chịu điều kiện để đặng tôi đối phó với những người xung quanh kia cả. chứ không là nó áp đảo, nó làm là nó nguy hiểm, nó dùng cái thế lực cường quyền, tôi không có cái gì để tôi đỡ đần được hết. Sự thật chân lý là nam nữ đều có thể thành Phật được, nhưng mà tại vì là trong xã hội ta phải kỳ thị mấy bà, mà nếu tôi thâu mấy bà vô là nó quậy cái giáo hội tôi sao. Do vậy cho nên mấy bà muốn vô phải chịu 8 cái điều mà phải phục tùng. Đó là cái phương tiện của Như Lai rất là khó khăn, rất là trí tuệ mới làm được việc đó. Chứ cái chữ mà thiện nam tử thiện nữ nhân này không phải dễ nói trên các nước trên thế giới đâu. Họ kỳ thị giữa nam và nữ mà. Người nữ bây giờ là đi ra đường là phải bịt cái mặt kín mít, không được nhìn nói ai hết. Cho nên là những cái tư tưởng đại thừa là gì? Là những tư tưởng của những người cái trí rộng, thấy xa, thấy tột cùng chân lý. Cái giáo lý đó là để cho những người đó, hay nói theo thông thường là một cái tư tưởng của những người cách mạng triệt để. Thường thường là các cái cách mạng, thường thường tức là cách mạng cải lương. Cải lương có nghĩa là cái đó nó xấu 100, bây giờ mình sửa đổi lại, mình đưa nó ra, mình bỏ bớt được 30 phần xấu, mình xài là còn xài 70, mình bỏ bớt 30, thế thì cách mạng là cách mạng cải lương. Còn cách mạng triệt để là ta lật đổ hoàn toàn 100% cái thứ đó, ta làm lại thứ mới, gọi là cách mạng triệt để. Thì cái tư tưởng của Đại thừa Phật giáo là một tư tưởng cách mạng vĩ đại đó. Nói cái lòng nữ mà 8 tuổi mà Đạo Phật đã xác định là người nữ đã là không thành Phật được rồi, đối với ngoại đạo, đối với tiểu thừa. Giai đoạn đó phải nói vậy, nói người nữ không được thành Phật. Nhưng mà bồi dưỡng thời gian rồi xác định người nữ được thành Phật. Chẳng những người nữ bình thường mà người nữ này là long nữ, là người nữ mà nó còn ẩn một cái mầm, cái gen của súc sanh nữa cơ. Vậy mà nếu mà có khả năng tu học theo sự hướng dẫn của Đại Trí Văn Thù Bồ Tát, người nữ này có thể thành Phật dễ hơn là Đức Phật nhận cái sâu chuỗi của lòng nữ cúng cho Phật. Tư tưởng cách mạng triệt để là vậy đó. Thế cho nên có lẽ Phật, các người thiện nam tử, người thiện nữ nhân nào nếu mà nghe cái này mà tin mà nhận thì nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Có lẽ Phật, như ngã kim giả xưng tán chư Phật bất khả tư nghì công đức, bỉ chư Phật đẳng diệt xưng tán ngã bất khả tư nghì công đức di tác thị ngôn. Thích Ca Mâu Ni Phật năng vi thậm năng hiếu chư sự năng ư ta bà quốc độ ngũ trượt ác thế, kiếp trượt kiến trượt phiền não trượt mạng trượt trung, đắc A Nậu Đa La Tam Hiểu Tam Bồ Đề vị chư chúng sanh thiết thị nhất thiết thế gian năng tính chi pháp. Đoạn này nghe cảm động lắm. Này Xá Lợi Phất, các hàng thiện nam tử thì nữ nhân nên phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc. Và như ta nay đây khen ngợi cái công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật trong sáu phương. Chư Phật trong sáu phương á, ngồi ở nước mình và dùng cái tướng lưỡi rộng dài trong cả 3000 đại thiên thế giới mà nhiều như số các sông Hằng, đều khen ngợi tán thán cái kinh nhất thiết chư Phật sở hữu niệm này. Thành ra Đức Phật Thích Ca nói rằng ta khen cái công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật vì lễ chúng sanh mà tùy hỷ với ta ở trên cõi nước xa xôi như vậy mà quan tâm tới việc làm của ta và khen ngợi ta, động viên mọi người tin hiểu kinh này. Ta rất cảm kích và ta ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật. Tu chi sự Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm đã làm được những cái việc hy hữu trên đời này. Chư Phật trong sáu phương nhiều như số các sông Hằng khen Phật Thích Ca rằng Phật Thích Ca làm những cái việc, làm được những cái việc hy hữu trên đời này. Đó là việc gì? Là năng ư ta bà quốc độ ngũ trượt ác thế. Ở trong cái đời, trong cái cõi ta bà ở trong cõi ta bà và ở trong cái đời đầy thứ năm thứ trượt